sự thăng hoa cảm xúc. Chúng ta cần trau dồi hướng dẫn cảm xúc cho trong sạch và cao thượng. Trên phương diện tiến bộ, tất cả mọi cảm xúc đều là tình thương. Đó là năng lực mà chúng ta cần phải trau dồi. Văn sĩ John Eliot đã nói rằng điều kiện đầu tiên để cho nhân loại phát triển lòng tốt là một đối tượng để thương yêu, kế đến là một đối tượng để tôn kính. Sự tôn kính chính là tình thương hướng đến một người cao trọng hơn. Người học đạo cần phải tìm một người tiến hóa hơn để tôn kính và thương yêu. Có một người để tôn kính là điều rất quan trọng cho người học đạo, để họ chuyển hướng cảm xúc từ một lực trì trệ thành một lực thanh cao. Khi ấy, họ có thể đạt được năng lực cần thiết cho sự ham muốn tốt lành nhất. Chúng ta không thể thương yêu mà không có sự vui thích, và chúng ta không thể tôn kính mà không vui thích khi được chấp nhận bởi vị mà chúng ta tôn kính. Từ đó có sự kích thích hầu chúng ta có thể cải thiện, trau dồi và làm trong sạch hóa bản chất của chúng ta, đồng thời chống lại những tính xấu và cố gắng theo đuổi những việc tốt lành. Khi ấy, sự ham muốn của chúng ta tự động hướng đến ý tưởng cao thượng và năng lực của chúng ta sẽ đạt được cái trí hướng dẫn. Không còn cách nào khác để sử dụng bản chất dục vọng có hiệu quả hơn là tạo ra sự kết nối từ cõi cao phản ảnh xuống cõi thấp như xảy ra trong quan hệ giữa đệ tử và chân sư. Một cách khác hữu ích hơn làm cho bản chất dục vọng trở thành thanh cao là tìm một bạn đồng hành tiến hóa cao hơn chúng ta về phương diện tinh thần. Không cần người ấy phải trực tiếp nói chuyện hay dạy bảo chúng ta. Chính sự hiện diện của những người tiến hóa cao hơn ta là một ân phước, là sự điều hòa, nâng đỡ và cảm hứng. Được hít thở trong bầu không khí của họ, được bao bọc trong từ điển tốt lành của họ, được sinh hoạt trong tư tưởng của họ, làm cho ta được nâng cao một cách vô thức. Chúng ta có thói quen đánh giá quá cao lời nói và hạ thấp quá độ năng lực tinh vi, vô thinh từ chân ngã. Chính tiếng nói vô thinh này dịu dàng và uy lực ra lệnh cho tất cả, tạo nên nền tảng bình an và chân lý vững chắc giữa những hỗn loạn quay cuồng của phàm trần. Phương cách kém hiệu lực hơn nhưng trợ giúp một cách chắc chắn là đọc kinh, sách gợi lên một ý tưởng cao quý, một lý tưởng vĩ đại hoặc gây cảm hứng cho chúng ta. Tiếng vô thinh, ánh sáng trên đường đạo là những tác phẩm chứa đựng năng lực mạnh mẽ nhất để trợ giúp cho bản chất dục vọng được thăng hoa. Ta có khuynh hướng đọc chỉ để thu góp kiến thức, như thế ta không sử dụng được lực của tư tưởng cao siêu và của những lý tưởng vĩ đại tác động lên cảm xúc của chúng ta. Mỗi buổi sáng, chỉ cần đọc vài câu trong những sách kể trên là một thói quen hữu ích, và ta ghi nhớ những câu này suốt ngày, nó sẽ tạo cho ta, quanh ta một bầu không khí bảo vệ và truyền sự ích lợi đến tất cả mọi người mà chúng ta sẽ tiếp xúc. Một việc tuyệt đối thiết yếu khác là tham thiền hàng ngày. Khoảng 30 phút vào mỗi buổi sáng, trước khi một ngày huyên náo bắt đầu. Trong lúc tham thiền, chúng ta rút lui khỏi bản chất thấp hèn, xem nó chỉ là dụng cụ của chân ngã. Hãy tập trung vào tâm thức cao nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra và cảm nhận nó như cái ngã chân thật tôi là cái thực tại chân phúc và trí tuệ. Tôi là sự sống, tình thương và ánh sáng. Bản chất đích thực của chúng ta là thiêng liêng. Khi cố gắng nhận thức được điều này, chúng ta thúc đẩy bản chất đó phát triển và biểu lộ. Tinh khiết, vô dục và bình an là ngôi sao chiếu sáng bên trong, và chân ngã chúng ta chính là ngôi sao đó. Chúng ta chưa sống thường xuyên với ngôi sao đó, nhưng nếu hàng ngày tự cố gắng hướng thượng, chúng ta sẽ thoáng thấy nó soi sáng bóng tối đã tạo nên cái tôi ảo ảnh của chúng ta. Nếu chúng ta may mắn là người có lòng sùng tín, chúng ta có thể suy tưởng về nguồn gốc thiêng liêng của chúng ta với lòng nhiệt tâm tôn sùng vị cha lành của muôn loài, cũng như đối với những vị cao cả mà chúng ta tôn kính như bậc thầy. Những người sùng tín nâng cao tinh thần bằng cách nương tựa vào bậc cao cả để được giúp đỡ thương yêu. Vị đó có thể là Đức Phật, Đức Chúa, Đức Krishna hoặc chân sư. Chúng ta có thể can đảm ngước nhìn lên bậc mà ta muốn gần gũi với niềm tự tin của một con thốt lên những lời thì thầm: con với cha là một. Sự thay đổi bất thường của tình cảm. Điều khó khăn nhất của người học đạo là phải đối diện với sự thay đổi bất thường của tình cảm. Con người nhìn thế giới bên ngoài với những ưu điểm cũng như khuyết điểm theo cảm nhận của chính họ, và xuyên qua những thay đổi của bầu không khí đầy cảm xúc ở chung quanh, họ nhận thấy cuộc sống của họ gồm một chuỗi những trạng thái tâm thức khác nhau với những tư tưởng và tình cảm luôn thay đổi. Sự sống của họ lúc này thì linh hoạt, lúc khác thì trì trệ như người sắp mãn phần, lúc vui vẻ, lúc buồn rầu, lúc tràn trề, lúc khô cạn, lúc sốt sắng, lúc thở ơ, lúc rất nhiệt thành, lúc như giá lạnh, lúc hăng say, lúc lười biếng. Con người luôn dính mắc theo những thay đổi, và sự hiện tồn của họ tùy thuộc vào những trạng thái khác nhau này. Điều tệ hại nhất là họ không thể tìm ra được nguyên nhân gây nên những kết quả ấy. Chúng đến rồi đi, bất thường như những cơn gió mùa hè. Tại sao hôm qua chúng ta tham thiền dễ dàng, thông suốt, có kết quả, mà hôm nay lại khó khăn, vấp váp và không có kết quả? Tại sao tư tưởng cao quý vào tuần trước đã nâng cao nhiệt tâm của chúng ta, nay nó lại trở nên lạnh lùng lãnh đạm? Tại sao vài ngày trước chúng ta đầy lòng nhân ái và mộ đạo, mà hôm nay chúng ta nhìn lý tưởng ấy với đôi mắt thờ ơ? Chúng ta không giải thích được những sự kiện có vẻ hiển nhiên này. Dường như chúng ta bị tùy thuộc và không thể nào thoát ra khỏi số phận rủi may. Chính sự không ổn định này làm cho chúng ta khốn khổ chua cay. Vì thế, sự thông hiểu rất cần thiết, và khi tìm biết được nguyên nhân gây ra là chúng ta đã tiến xa trong sự kiểm soát nó. Chính tâm tính không ổn định làm cho chúng ta sợ hãi, vì ta không thể tự vệ và chống lại những điều mà ta không tiên đoán được. Làm thế nào để có thể đến một nơi mà những trạng thái ấy không cảm nhiễm đến chúng ta, như đứng trên một tảng đá để tránh những làn sóng vây bủa chung quanh? Để đạt được sự quân bình, đầu tiên chúng ta phải nhận thức rằng tâm tính của chúng ta không phải là vấn đề quan trọng. Nói khác đi, không có sự liên hệ cố định nào giữa sự tiến bộ và những cảm giác của chúng ta. Khi tràn ngập những cảm xúc vui sướng không có nghĩa là chúng ta đã tiến bộ. Khi tâm tình sút giảm không chứng tỏ rằng chúng ta thoái hóa. Sự thay đổi tính khí này là những bài học mà cuộc đời mang lại cho chúng ta, để ta học được cách phân biệt giữa cái ngã và cái phi ngã, và để ta nhận thức rằng ta là chân ngã. Chân ngã thường hằng không thay đổi. Cái gì thay đổi thì không phải chân ngã, mà chỉ là thành phần của những lớp vỏ tạm thời mà chân ngã đã khoác lên để hoạt động. Lượn sóng dâng tràn lên chúng ta không phải là chân ngã, mà chỉ là sự biểu lộ của cái phi ngã. Cứ để cho nó tung tóe, quay cuồng và sủi bọt, nó không phải là tôi. Hãy để cho tâm thức nhận ra điều này, dù chỉ trong một lúc. Khi mãnh lực của lượn sóng phát tán, chúng ta vẫn cảm thấy có tảng đá vững chắc ở dưới chân. Để khi rút lui khỏi cảm xúc, ta không còn cảm thấy nó là một thành phần của ta. Khi ngưng cung cấp sự sống cho nó, là ta sẽ bẻ gãy sự nối kết, giúp nó trở thành con kinh dẫn tới đau khổ. Sự rút lui tâm thức này có thể dễ dàng hơn nếu trong những giờ phút yên tĩnh, chúng ta cố gắng hiểu những sự thay đổi phiền phức của cảm xúc và liên hệ nó với những nguyên nhân sinh ra nó. Như thế, ít nhất chúng ta sẽ loại bỏ được vài cảm xúc vô ích và rắc rối cho sự thiếu hiểu biết sinh ra. Sự luân phiên giữa vui thích và chán nản là biểu hiện cơ bản của luật tiết điệu hay luật chu kỳ điều hành vũ trụ. Đêm và ngày thay phiên nhau trong cuộc sống vật chất, cũng như vui thích và chán nản đan xen nhau trong cuộc sống cảm xúc. Đại dương có thủy triều lên xuống, cảm giác của con người cũng như vậy. Trong tim của con người và những sự việc bên ngoài cũng có những dòng nước lên xuống như ngoài biển cả. Vui sướng và đau khổ cứ tiếp nối nhau như tử chắc chắn theo sau sinh và sinh theo sau tử. Đây không phải chỉ là lý thuyết suông mà là sự kiện thực tế. Và những người đã có kinh nghiệm về đời sống tinh thần đều chứng kiến. Trong quyển Theo Gương Chúa của Kempis có nói rằng sự an lạc và phiền muộn nối tiếp nhau. Đó không có gì mới lạ đối với những ai có kinh nghiệm về sự điều hành của Thượng Đế. Vì những bậc đại thánh và những vị tiên tri thời xưa đã từng có kinh nghiệm về những cuộc thăng trầm, bậc đại thánh còn phải đối đầu, thì chúng ta là những người thấp kém hơn. Không nên chán nản nếu chúng ta cảm thấy đôi khi nóng, đôi khi lạnh. Nhận thấy được trạng thái thay đổi là kết quả của luật tổng quát hay một sự biểu lộ đặc biệt của nguyên lý vũ trụ. Chúng ta có thể chuẩn bị tâm thức trước mọi sự việc sắp sửa xảy đến và cũng được khích lệ nhiều hơn. chúng ta có thể đang trải qua một giai đoạn soi sáng tinh thần khi mọi sự việc có vẻ dễ dàng thành đạt. Khi nhiệt tâm của lòng sùng tín tỏa sáng vinh quang của nó lên cuộc sống, và khi chúng ta cảm nhận được sự bình an nơi nội tâm. Tâm trạng này thường vấp phải nguy hiểm là chính cái hạnh phúc này du ngủ và đưa đến tình trạng không phòng bị, làm cho những mầm mống còn lại của bản chất thấp hèn có cơ hội tăng trưởng. Trong những lúc này, nhớ lại những giai đoạn tối tăm của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta, để chúng ta không trở nên quá phấn khởi, bồng bột khi hạnh phúc và không quá bám víu vào sự vui sướng. Biết quân bình giữa thú vui hiện tại bằng cách hồi tưởng lại lúc khốn khổ trong quá khứ và bình tĩnh dự liệu những khó khăn có thể sẽ xảy đến trong tương lai sẽ đưa ta đến sự thăng bằng và ngơi nghỉ ở điểm giữa. Như thế, chúng ta sẽ gặt hái được những thuận lợi tích lũy do những cơ hội tốt cho sự tiến bộ, mà không gặp nguy cơ phải thụt lùi do sự thành tựu quá sớm. Khi đêm xuống và tất cả mọi sự sống chậm lại, khi chúng ta cảm thấy giá lạnh và thờ ơ, không màng đến sự việc thu hút chúng ta, lúc ấy nếu hiểu được luật thiên nhiên, chúng ta sẽ nói rằng rồi bóng tối sẽ qua đi, ánh sáng và sức sống sẽ trở lại, và tình thương cũng sẽ rực rỡ ấm áp lại. Chúng ta không nên xuống tinh thần trong lúc ảm đạm, cũng không nên quá phấn khởi trong lúc thành đạt. Hãy quân bình kinh nghiệm này đối với kinh nghiệm kia, trừ khử niềm đau hiện tại bằng cách nhớ lại lúc vui thích trong quá khứ và nếm trước niềm vui ở tương lai. Chúng ta học cách là lúc hạnh phúc nhớ lại lúc đau buồn và lúc đau buồn nhớ lại lúc hạnh phúc, cho đến khi không còn điều gì xảy đến có thể làm lung lay sự vững chắc của linh hồn. Như thế, chúng ta bắt đầu vượt qua giai đoạn thấp tâm của tâm thức, giai đoạn mà chúng ta bị ném từ một thái cực này sang một thái cực khác, để đạt được trạng thái quân bình gọi là yoga. Đến đây, định luật thiên nhiên đối với chúng ta không còn là lý thuyết suông mà là sự xác tín, và chúng ta dần dần cảm nhận được phần nào sự bình an của chân ngã.